Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014 từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, Mạc Lâm gửi đến phần 1 của loạt bài Thoát văn hóa Trung Quốc dễ hay khó. Tiếp theo sau là bài viết có tựa đề Từ những chuyến bay rơi nghĩ về đất nước của tác giả viết từ Sài Gòn. Và chia sẻ của tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Châu Á lần thứ 6 tại Hàn Quốc. Sau cùng là tạp chí truyền thanh, âm nhạc và một cổ nhạc do Vũ Hoàng và Ngành Mai phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ do Kính Hòa biên soạn và cùng trình bày với Hòa Ái sau đây.
Hôm qua, hàng chục ngàn người ở Hồng Kông xuống đường chống lại phong trào dân chủ vì phong trào dân chủ đòi chiếm đóng khu thương mại của thành phố này để đòi hỏi một thể thức bầu cử dân chủ hơn cho Hồng Kông. Những người xuống đường mặc quần áo đỏ, một số vẫy cờ Trung Quốc, đã bắt đầu cuộc tuần hành của họ từ khu công viên trung tâm Victoria. Có người còn mang biểu ngữ với dòng chữ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngu năm. Ông Robert Chow, một trong những nhà tổ chức cuộc tuần hành, nói với hãng AFP rằng họ muốn dân chủ nhưng xin đường biến Hồng Kông thành nơi diễn ra bạo lực. Liên minh Hòa bình và Dân chủ, đồng minh của ông Chow thì nói rằng đa số những người dân Hồng Kông không ủng hộ phong trào đòi chiếm đóng khu trung tâm thương mại. Ông Chan Kinman, người tổ chức phong trào chiếm đóng thì lại nói rằng những người biểu tình hôm qua là được huy động để xuống đường, chứ họ không thực sự hiểu biết chuyện họ làm. Một số tin tức khác thì cho thấy là những người biểu tình được xe chở đến khu trung tâm và còn được phát tiền nữa. Ông Robert Chow thì nói rằng các tin tức đó không đúng sự thật.
Xin nhắc lại là hồi tháng 7, lực lượng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trên mạng về những cải cách bầu cử của Hồng Kông với 800.000 người tham gia. Họ mong muốn là người dân Hồng Kông được tự do chọn người cầm quyền ở Hồng Kông, chứ không phải qua nhiều tầng nấc bị chi phối bởi Bắc Kinh. Sau đó, hàng trăm ngàn người Hồng Kông đã xuống đường đòi dân chủ. Những người biểu tình đã tuyên bố nếu những đòi hỏi cải cách của họ không được thỏa mãn, thì cuối năm nay họ sẽ tổ chức chiếm khu trung tâm Hồng Kông. Bắc Kinh đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đó, và những người ủng hộ chính phủ Trung Quốc cũng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu ủng hộ chính quyền Trung ương, và họ nói là đã có đến 1,4 triệu người tham gia.
Tin liên quan đến Philippines. Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Phi là ông Benigno Aquino sẽ đệ trình Quốc hội bản dự thảo về việc thiết lập khu tự trị ở miền nam nước này của người Hồi giáo. Người phát ngôn của Tổng thống nói rằng, Tổng thống đặc biệt mong muốn dự thảo này sớm thành luật cho kịp kỳ bầu cử quốc gia vào năm 2016. Dự thảo này là kết quả của việc thương lượng giữa Manila và lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở miền nam tên gọi là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Cuộc chiến giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy hơn 40 năm qua làm thiệt mạng hàng chục ngàn người.
Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Philippines, hôm qua, phủ Tổng thống Phi cho biết là hàng ngàn người Phi làm việc ở Libya sẽ tiếp tục bị bắt buộc phải hồi hương vì tình hình an ninh ở Libya trở nên quá tệ hại. Đã có một công nhân Phi bị chặt đầu và một y tá bị cưỡng hiếp hồi tháng rồi. Có khoảng 10.000 người Phi hiện vẫn còn ở Libya, đa số họ làm việc trong lĩnh vực y tế. Nhiều người trong số họ không muốn quay về vì e là không tìm được việc làm ở quê nhà.
Lực lượng người Quốc được sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ đã chiếm lại một phần con đập lớn nhất miền Bắc Iraq gần thành phố Mosul vào ngày hôm qua. Đập nước này cung cấp nước và điện cho miền Bắc Iraq đã rơi vào tay quân khủng bố ISIS từ đầu tháng này. Đây là một chiến thắng quan trọng chống lại quân khủng bố kể từ khi họ nổi dậy từ đầu tháng 6 và liên tục đánh thắng các lực lượng chính phủ Iraq cũng như lực lượng người Quốc tự trị ở miền Bắc. Tuy nhiên, các viên chức Quốc nói rằng cuộc tiến quân của họ vẫn còn chậm do quân khủng bố để lại nhiều bom trên đường họ rút lui.
Thành công của lực lượng Kurd có một phần lớn nhờ vào các cuộc không tập của máy bay Mỹ. Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ cho hay là trong cuộc không tập vào ngày hôm qua, nhiều xe quân sự của quân khủng bố đã bị phá hủy. Tổng thống Obama đã quyết định tiến hành các cuộc không tập hồi cuối tuần rồi, sau khi quân khủng bố giết chết 80 người trong một ngôi làng ở miền Bắc Iraq và bắt đi hàng ngàn người khác. Xin nhắc lại là sau khi kiểm soát một vùng rộng lớn đất đai ở Iraq, quân khủng bố ISIS tuyên bố là các cộng đồng tôn giáo thiểu số ở vùng này phải cải sang đạo hồi của họ thuộc nhánh Sunni hoặc phải rời đi chỗ khác, nếu không họ sẽ bị giết chết.
Cũng liên quan đến chiến sự tại Iraq, tại tỉnh Anbar phía tây thủ đô Baghdad, lực lượng an ninh chính phủ được lực lượng dân quân Sunni vùng này ủng hộ đã tấn công quân khủng bố ở gần thủ phủ Ramadi. Các nhà quan sát cho rằng sự ủng hộ của các bộ tộc phái Hồi giáo Sunni dành cho quân chính phủ là một bước ngoặt cho cuộc phản công chống quân khủng bố. Xin nhắc lại là lực lượng khủng bố ISIS bao gồm những chiến binh theo Hồi giáo Sunni, trong khi chính phủ trung ương tại Iraq là do Thủ tướng al-Maliki theo Hồi giáo Shia điều hành. Chính phủ Maliki được xem là nguyên nhân gây ra sự xung đột tôn giáo ở Iraq vì dành nhiều quyền ưu tiên cho những người Shia. Sau khi ông tuyên bố sẽ không nắm quyền lực nữa, các cường quốc phương Tây cho rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rằng có thể giải quyết được tình trạng chia năm xẻ bảy hiện nay tại Iraq.
Và cuối cùng là tin có liên quan đến thiên tai. Mưa lớn trong nhiều ngày ở Nepal đã kéo theo trượt đất làm chết đến 97 người tính đến ngày hôm qua. Bên cạnh đó, giới chức nước này đang lo ngại là sẽ có dịch kiết lỵ sau khi nước bắt đầu rút đi vào ngày Chủ nhật. Tin cho hay, chính phủ đã huy động đến 2.000 người và máy bay trực thăng để di tản hàng ngàn người còn đang mắc kẹt ở các vùng bị lũ ở miền Tây.
Trong khi đó, cũng do ảnh hưởng của đợt mưa này, nước lũ đã dâng lên tại tiểu bang Uttarakhand, bên nước láng giữa Ấn Độ, làm thiệt mạng ít nhất 24 người. Còn ở một nơi cách xa Hy Mã Lạp Sơn hàng ngàn cây số là quần đảo Nhật Bản, người ta cũng chứng kiến mưa như trút làm trượt đất giết chết 2 người ở miền Tây xứ Phù Tang. Và hôm nay, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, làm cho chính quyền tại một nơi gần cố đô Kyoto ra thông báo khuyên hơn 80.000 người ở đây đi lánh nạn. Ngoài ra, theo đài phát thanh NHK của Nhật Bản, thì có 2 người leo núi bị nước lũ cuốn trôi. Cảnh sát đã tìm thấy họ, nhưng không rõ tình trạng sức khỏe của họ hiện như thế nào.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết sáng thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong những lúc gần đây, nhân sĩ trí thức Việt Nam đang cố vươn tới điều mà Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng làm cách nay nhiều thập niên, là nỗ lực thoát ra khỏi ảnh hưởng văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Liệu đây là nỗ lực có tỷ lệ thành công ra sao và vai trò nhà nước trong vận động này là gì? Phần 1 của bài viết do Mạc Lâm thực hiện có tiêu đề Lệ thuộc văn hóa Trung Quốc đến từ đâu? Mời quý vị theo dõi.
Khi nói về văn hóa, không những chỉ có yếu tố tích cực mà còn những tiêu cực, do hoàn cảnh lịch sử khiến cả một dân tộc trong nhiều thế kỷ phải theo đuổi một cách mù quáng, đôi khi miễn cưỡng một triết thuyết do tập đoàn cầm quyền hay chế độ phong kiến muốn áp đặt trên người dân cho dễ dàng trong việc cai trị. Văn hóa Trung Quốc với Khổng giáo làm chủ đạo thâm nhập Việt Nam đã hơn 1.000 năm. Tại sao giờ này mới nảy sinh ý định thoát ra khỏi nó? Và hoàn cảnh Việt Nam hiện nay liệu có khác gì với Nhật Bản và Hàn Quốc hay không? Ngoài nguyên nhân văn hóa, hệ thống chính trị của Trung Quốc đã làm cho Việt Nam không thể độc lập tự chủ, ít nhất trong các quyết sách chính trị mà lý tưởng Cộng sản là kim chỉ nam cho mọi đường lối. Nguyên nhân ấy ăn sâu vào từng con người trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến mọi nỗ lực thoát Trung gần như tuyệt vọng trong một giai đoạn kéo dài gần một thế kỷ. Nhà văn Hoàng Hưng, một trong những người tổ chức buổi tọa đàm có tên Thoát Trung về văn hóa, vừa diễn ra tại Hà Nội cho biết quan điểm của ông.
Nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó, chính là người lãnh đạo đó, đã đưa ra một cái lý tưởng sống và cái lý tưởng gọi là cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa Mác Lênin gì đó để truyền bá trong cái xã hội này. Và đến nay vẫn cứ kiên trì truyền bá cái đó, vẫn cứ đưa vào điều lệ đảng, đưa vào hiến pháp các thứ. Thực ra thì trong thực tế xã hội ai cũng biết rằng là bản thân những người lãnh đạo Việt Nam cũng như Trung Quốc, China đó thì đều đang tìm cách để thoát dần dần ra khỏi cái đó. Và cái giả dối lớn nhất là cái giả dối lý tưởng đưa ra để mà giao truyền cho tất cả xã hội. Và nó là giả dối thì làm sao mà xã hội nó không giả dối thì trên xuống dưới thì tất cả các lĩnh vực.
Nhà báo Lê Phú Khải nhìn nguyên nhân ở một góc độ khác. Sự lệ thuộc khổng mạnh một cách mù quáng đã khiến xã hội Việt Nam rơi vào quỹ đạo mà vua quan phong kiến thiết lập ra cho dễ bề thao túng quyền con người, đặc biệt là ở người phụ nữ.
Cái đó nó ngấm vào mạch máu, ngấm vào từng con người và người ta xem đó là chân lý. Nãy đây ta nói rằng là người phụ nữ thì chồng chết là phải theo coi. Tại sao là người phụ nữ chồng chết phải theo coi mà không lấy chồng khác? Nhưng mà cái người phụ nữ Việt Nam lại xem điều đó như là một chân lý, như là lẽ phải đó. Thì mình biết, cứ biết tháo với lại chồng, có thủy chung với chồng. Thì những cái chân lý người ta tiếp thu nó giống như là người khát nước mà lại uống thuốc độc để giải khát. Trong một gia đình chỉ có cha đúng với con không được cãi lại cha, thế là mình có chân lý, có cha có thể sai chứ. Cấp trên có thể sai chứ. Cái gì đấy là thứ văn hóa bầy đàn mà chúng ta không thoát được cái đó. Thì chúng ta đi theo con đường là toàn trị thôi. Đấy. Cho nên cái gốc của nó là thứ đó như thế.
Giáo sư Ngô Đức Thọ, người nghiên cứu văn hóa Trung Quốc trong hàng chục năm trời cho biết kinh nghiệm của ông và nguyên nhân chính khiến Việt Nam lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc là do nhà cầm quyền cố ý né tránh sự thật lịch sử Việt Nam bị nô lệ hàng ngàn năm từ cái gọi là giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Ba cái cuộc chiến tranh mà gần như thời kỳ bắc thuộc của Việt Nam thì mọi người Việt Nam là đều học lịch sử rất là thuộc cả. Ta gọi là ba lần bắc thuộc đó. Chính xác phải 13 thế kỷ, khoảng hơn 1.300 năm. Như vậy thì đó là một cái trang sử rất u tối của chúng ta. Nói đến 1.000 năm bắt cuộc, bây giờ mọi người đã rất nhiều một sử sách chỉ viết như vậy là không biết là bao nhiêu phần trăm lướt qua một cách như là quá êm ái. Thực ra 1.000 năm đó, lịch sử Việt Nam của chúng ta đau thương vô cùng, lớp trẻ bây giờ không có. Trong cái quyển quốc văn giáo khoa thư cái thời chính phủ Trần Đồng Kim hồi trước đây mà chúng tôi còn học đó thì người ta còn vẽ những cái thời kỳ đó một vài bao nhiêu tranh rất là tang thương, những cái ngôi mộ thời Đường như thế nào, cảnh hoang tàn, quân Nam chiếu ở trên phía bên Vân Nam nó tàn sát như thế nào. Nhưng mà thế hệ bây giờ thì không có nữa, còn tranh giao khoa tất nhiên là phải tưởng đọc về rất gian khổ, rõ ràng là rất thiếu. Thứ nghiên cứu trên cái quan này gọi là quan này giao lưu văn hóa rồi Việt Nam và Trung Quốc rồi có chuyện người Việt Nam học chữ Hán vân vân đấy.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai khẳng định tính chất nô bộc chính trị của lãnh tụ đã biến Việt Nam thành một nước lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Sự coi thường văn hóa nước nhà đã gây ra hậu quả ngày nay.
Có một thời gian dài mình đã gửi cái hồn quạt cho tàu, rồi cụ Hồ thì nói là thịnh hồn sang mặc tư khoa, thì đều là không đúng. Vấn đề là phải gửi gắm cái hồn dân tộc vào văn hóa của mình, vào lòng người, vào văn hóa. Đấy là cái mà chúng tôi muốn đề cập đến. Cái hai nữa là cái văn hóa đó phải bồi đắp cho một cái sức sống mới của dân tộc. Cho nên những vấn đề quốc văn, quốc sự là phải xem xét lại.
Từ Úc Châu, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết những quan sát của ông và thói bắt chước một cách mù quáng của hệ thống cầm quyền Việt Nam đã khiến đất nước này biến thành một phiên bản của Bắc Kinh từ ngôn ngữ hành chánh cho tới sinh hoạt khoa học và thậm chí cả trong lĩnh vực quốc phòng, ông nói.
Cái motif về tham nhũng và những cái phong trào các cái quan lớn mà có bộ nhí đâu này nọ, tất cả nó cứ xuất phát từ bên Tàu. Việt Nam mình chỉ lập khuôn theo Tàu mà thôi. Nếu mà anh xem lại mấy cái tàu kiểm ngư của Việt Nam mà nó cũng là màu trắng rồi, nó có những cái xương, những cái vạch trắng, đỏ, xanh gì đó ở trên cái sườn tàu á. Nếu mình để ý nó có những cái vạch mà gọi là xéo xéo á. Bây giờ anh nhìn lại những cái vạch đó của tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc y chang nhau. Hóa ra là bởi vì trước đó là có mấy ông ở bên cảnh sát biển tàu nó qua nó giao lưu gì với bên Việt Nam, thế là bốn tuần nhau lại là xảy ra xung đột. Rồi trong khoa học tôi thấy một cái rất là thú vị, khi mà qua thăm Trung Quốc thì mấy năm gần đây là biết rằng Việt Nam quan tâm đến vấn đề như là phòng thí nghiệm trọng điểm, rồi các cái chương trình có những con số như là 322 rồi này đó. Thì khi mà mình qua tàu mình thấy nó cũng y chang như vậy. Cũng có những cái chương trình đó là trọng điểm, nó cũng có những chương trình gọi là khoa học theo kiểu mà gọi là gửi sinh viên nước ngoài tên là 917 dân dân dự dân. Như vậy thì mình học nó quá nhiều, mình bắt chước nó quá nhiều. mà mình bắt chước cả cái thói xấu. Những cái thói như mà anh để ý tới như là chợ luận án, là thuê người viết luận văn, là quan chức là phải có bằng PhD, mua bán bằng cấp, mua bán chức danh giáo sư nữa. Tất cả cái đó khi mà tôi qua đào tôi thấy là nó đều có hết và nó xảy ra trước mình.
Lệ thuộc chính trị kéo theo bất động của cả nước trước sự xâm lấn văn hóa của phương Bắc ngày càng trầm trọng. Nỗ lực thoát ra khỏi những hệ lụy ấy đang là đầu đề của các buổi thảo luận căng thẳng đầy khó khăn.
Quý thính giả vừa nghe phần 1 của loạt bài Thoát văn hóa Trung Quốc, dễ hay khó. Phần 2 của bài này sẽ được phát thanh trong chương trình kế tiếp. Mời quý vị đón nghe. Tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Từ những chuyến bay rơi, nghĩ về đất nước của tác giả viết từ Sài Gòn. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Suốt 3 tháng nay, không tháng nào là không có máy bay bị mất tích hoặc bắn rơi, và lần nào số lượng hành khách cũng chiếm vài trăm. Những hành khách xấu số đều có một chung cục là mất xác hoặc biến dạng, không thể nhìn ra bằng mắt thường. Điều này làm tôi liên tưởng đến những chuyến tàu, nghĩ đến điện trường của trái đất và vận mệnh của Việt Nam. Sở dĩ có chuyện liên tưởng mông lung như vậy vì cho đến bây giờ tôi vẫn tin tưởng rằng chúng ta đang sống trong một sinh quyển chằng chịt điện trường, không ngoại trừ điện trường của con người. Và tôi cũng tin vào lý thuyết cho rằng điện trường có nhiều tần số, có nhiều màu sắc của tốt và xấu, có dòng đen và dòng xanh. Chính khái niệm dòng đen xấu và dòng xanh có lợi cho con người làm tôi liên tưởng đến quốc gia và thế giới. Giữa cái mênh mông của vũ trụ này, trái đất chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ nhoi. Giữa cái mênh mông của mặt đất trên tiểu hành tinh này, con người chỉ là một hạt bụi mờ, một phân tử lượng nổi trôi. Và để sống, tồn tại, những hạt bụi mờ này liên kết với nhau tạo thành những đám mây điện trường mà theo cách gọi thông tục là quốc gia. Mỗi quốc gia là một đám mây điện trường, hay ví gần hơn một chút, mỗi quốc gia giống như một con tàu, chạy mãi miết trên đường ray vô định của lịch sử phát triển loài người. Và mọi giá trị sinh mệnh, giá trị khoa học cũng như giá trị tình người, tính người đều phó thác cho tốc độ chạy cũng như hướng lái của người tài công điều khiển con tàu. Đương nhiên, người ta có thể thay đổi tài công, nhưng ít có cơ hội nào thay đổi kịp hướng lái khi con tàu đã chệch bánh khỏi đường ray. Và muốn con tàu khỏi bị chệch bánh, yêu cầu đầu tiên là người tài công phải hết sức sáng suốt và yêu thương bất kỳ hành khách nào trên tàu, có sinh mệnh của hành khách phải quý tương đương với sinh mệnh của họ. Nhiều sinh mệnh tương đương cộng lại, thì trách nhiệm và bổn phận của người tài công sẽ khác xa. Và số phận Việt Nam giống như một đoàn tàu chuyển bánh trên đường ray bởi tài công cộng sản. Họ đã làm gì? Tại sao tôi liên tưởng những chuyến bay rơi sang đám mây và đoàn tàu? Vì như đã nói, đó là do chúng ta đang sống trong điện trường, có các yếu tố giao thoa cũng như cộng hưởng của nó, mà theo cách gọi nôm na của Phật giáo là cộng nghiệp. Sở dĩ tôi nói đến cộng nghiệp là vì gần đây nhiều nhà tiên tri đã đưa ra những dự đoán bí ẩn và đầy tính bất an về mặt địa cầu của chúng ta, không ngoại trừ những chuyến bay bị rơi. Những nhà tiên tri này là ai? Theo phân tích của các học thuyết nhà Phật như Duy Thức Luận, Thiền Luận, Trung Quán Luận, ở con người có 4 thức hoạt động, vô thức, tiềm thức, ý thức và siêu thức. Với người bình thường, chỉ có ý thức, tiềm thức và vô thức hoạt động. Những nhà ngoại cảm, tiên tri là những kẻ đang đứng ngấp nghé bên cánh cửa siêu thức, có thể nhìn ra thế giới bên ngoài được bởi những tố chất tâm lý đặc biệt của họ. Những dự báo của họ là những gì họ có thể nhìn thấy. Nhưng độ chính xác dự đoán của họ chỉ là 50-50. Điều này cũng giống như những người vô tình đứng bên cửa sổ của một toa tàu gần với tài công nhất và nhìn qua cửa sổ, thấy đường ray gặp sự cố hoặc hoặc thấy một chiếc tàu khác đang lơ mơ chạy ngược lại. Nếu bình tĩnh, người đứng bên cửa sổ kia sẽ tìm cách nhắc người tài công trong tức khắc hoặc hoảng hốt la lên. Và khi anh ta la lên, giống như nhà tiên tri ngoại cảm đưa ra dự đoán, cũng là lúc hiệu ứng ném đông phát tán. Mọi người trên tàu sẽ hốt hoảng và bắt đầu xô đẩy nhau, khiến cho trọng lượng con tàu bị nghiêng, lệch, nguy cơ xảy ra tai nạn là chuyện đương nhiên. Thế giới chúng ta cũng đang rúng động và la ó khi nghe các nhà tiên tri ngoại cảm đưa ra dự đoán của họ, và mọi chuyện trở nên đảo lộn, nguy cơ cứ như thế tiến đến gần chúng ta. Bởi thế giới này vốn dĩ là một đám đông khủng khiếp, khi tất cả mọi người cùng la ó, trái đất có thể bị xô nghiêng vì điện trường lệch lạc và mọi tai ương sẽ ghé đến. Và với Việt Nam, đất nước vốn dĩ phải ngồi trên một con tàu mà người nắm tài công đã chậm chạp, mắt mũi kèm nhèm, vốn quen lái tàu hơi nước, lại phải lái tàu cao tốc trên một đường ray mà ở đó có quá nhiều giao lộ, đòi hỏi tốc độ phải cao, đúng yêu cầu của các tuyến đường để tránh tai nạn. Lúc này, những hành khách trên tàu lại phải đánh đu với một trò chơi mạo hiểm của gã tài công, vừa lái vừa tập sự, hên xui, sống chết tính sau. Trong khi đó, tiếng la ó đã bắt đầu cất lên, những người ngồi bên cửa sổ đã bắt đầu đưa ra những cảnh cáo, tốc độ con tàu buộc phải tăng cao. Điều này còn gì nguy hiểm hơn cho hành khách? Và trở lại những chuyến bay bị rơi, rất có thể đó cũng là những cuộc cộng hưởng điện trường đen mà ở đó, người phi công chỉ trong nháy mắt, chưa kịp nhận ra vấn đề, thì số phận của chuyến bay đã thay đổi. Tốc độ phát triển của loài người hiện tại là siêu tốc, chẳng khác nào những chuyến bay hoặc tàu cao tốc. Điều gì sẽ xảy ra cho Việt Nam?
Thưa quý thính giả, thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Châu Á lần thứ 6 do Giáo hoàng Francisco chủ sự diễn ra vào hôm Chủ nhật, kết thúc chuyến viếng thăm một vụ 5 ngày của người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã đến bán đảo Triều Tiên. Gia Minh ghi nhận ý kiến và tâm tình của hai người đến tham dự sinh hoạt đó. Mời quý thính giả cùng nghe.
Địa điểm diễn ra thánh lễ là tại thành Himi, thành phố Seosan. Đây là một vùng đất thuộc giáo phận Daejeon, nơi đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đức Hảo, người phụ trách di dân tại một giáo xứ cách thủ đô Seoul chừng 40 km, cho biết vị trí của ông tại khu vực diễn ra thánh lễ hôm nay như sau.
Giới trẻ đến rất đông và bây giờ trong như ngoài sân, những người mà có vé để vào sân á thì đã vào gần hết. Người vào trong sân này thì cũng chia ra 2-3 lớp chứ không phải là tất cả đều vào được cái lễ đại chính. Như tôi đây thì tôi đứng ở, tôi phải đi về cửa vào cái thành này, vào cửa đông thì vào chỉ đứng ngoài cái hàng rào. Tôi đứng ngay cái đường mà chút xíu nữa được thanh tra phải đi qua cái đường để mà cho ngài đi vào lễ đài á. Cái thành này cả mấy hecta mà, cái thành cổ thì một bên là có thành cổ, có nhà cổ, có công trường á. Khi mà vua quan là gì có việc gì lên công trường để mà xử lý công việc trên đây, nó thuộc cái dạng như thế đó. Đây họ tổ chức, họ làm cái bàn thờ cái hình của cái cầu tam quan hồi xưa á.
Một công nhân Việt Nam hiện đang làm việc tại Hàn Quốc cũng cho biết.
Tức là con đang ở ngay giữa trung tâm ở phía bên ngoài của hàng rào ạ. Và con thì tên là Dự ạ, và con ở Bùi Chu ạ.
Linh mục John Bautista Nguyễn Đức Hảo là người tham gia buổi lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc diễn ra vào ngày thứ Bảy. Ông thuật lại những ấn tượng của buổi lễ cũng như đánh giá về tác động chuyến thăm của người đứng đầu giáo hội đến Hàn Quốc trong mấy ngày qua. Và ông cũng có một vài so sánh với tình hình truyền giáo tại Việt Nam.
Riêng với giáo hội Hàn Quốc, theo tôi nghĩ sau khi viếng thăm của Đức Giáo Hoàng này, tôi nghĩ là giáo dân bên Hàn Quốc họ sẽ tăng mạnh đấy. Vì cách ta thống kê là cách đây có mấy, mới có khoảng chừng đâu 20-30 năm không? Là bây giờ và đến bây giờ giáo hội Hàn Quốc đã tăng lên gấp 3 lần. Như vậy mà xong cái đợt này thì tôi nghĩ là giáo hội Hàn Quốc họ sẽ tăng con số rất mạnh, rất nhanh. Vì những cái lý do là cái ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng là cái vấn đề lễ hội, nó khích lệ tinh thần anh chị em không? Rồi lễ tinh thần giới trẻ. Rồi từ cái chữ giới trẻ đó nó sẽ lan truyền ra và đặc biệt là cái xã hội Hàn Quốc thì những cái dịp này, cái dịp vừa qua đây, tôi thấy là truyền hình, báo chí tất cả đều tập trung hầu như là đưa tin tất cả về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng hết. Và khi báo chí, truyền hình, truyền thông mà đưa tin, nó là đương nhiên một hình thức nó cũng giống như là người ta truyền giáo hoặc như ta gây gọi là tuyên truyền á, thì nó ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng đến giới trẻ, mà đặc biệt là khi những cái việc mà truyền thông nó đưa tin thì này đưa về những cái nét tích cực, nét tốt đẹp, tốt lành không ạ? Thì tôi nghĩ đó là cái điều đương nhiên, thì hiệu quả sẽ đến. Thêm một vấn đề đây nữa là bên Hàn Quốc á, thì người dân Hàn Quốc đối với họ, những người nào có tôn giáo rồi thì có, người nào chưa có tôn giáo á, thì vấn đề khái niệm về tôn giáo của họ là giống từ giấy rắn. Bây giờ ai viết vào cái cây gì là họ in hẳn cái đó, cho nên nó dễ đón nhận tôn giáo một cách rất là dễ dàng, chứ không phải giống như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình thì vấn đề cái khái niệm về tôn giáo nó có bị vấn đề, có thể là do cuộc sống, do xã hội, rồi do điều kiện thế này thế kia được, rồi vấn đề cả vấn đề trong giáo dục nữa, không vấn đề giáo dục nữa, cái ảnh hưởng lên. Cho nên như có nhiều bạn trẻ chúng tôi đi lễ ở đây mà có nhiều bạn trẻ không tôn giáo là vẫn nói đi lễ đó có gì đâu, chẳng hạn như vậy lễ phương Tây chẳng hạn thế này thế kia đó, họ nói vậy. Có một số người mà nói lên tiếng như thế là chính đó là cái trong cái đầu óc, trong cái khái niệm tôn giáo của người mình bị có một cái gì đó, nó giống như là tôi hay nói đùa với anh chị em trong cộng đoàn là giống như bị là máy tính như là bị lập trình trong nó rồi, mà được cái đó thì hơi khó. Thì đối với giáo hội Hàn Quốc thì tôi nghĩ là sau cái chuyện này là con số tăng lên có lẽ là đáng kể. Còn đối với anh chị em Việt Nam mà nếu tôi cộng nhà chị em công giáo Việt Nam bên này thì những cái người nào mà họ có cái tâm tình tôn giáo thì cộng thêm mới có cái tâm tình với giáo hội á, lâu nay họ ước cao. Thì qua cái chuyện này thì cái chuyện viếng thăm của Đức Giáo Hoàng này thì có lẽ là họ cũng có cái nhìn mà họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có thể can đảm hơn, hoặc là họ có thể sống cái căn tính của tôn giáo của mình rõ ràng hơn chẳng hạn như vậy. Tôi hy vọng là như vậy, vì cũng một số người cũng rất ước ao, rất hồ hởi đi, mặc dù mưa hồi sáng ra đi là mưa nhưng vẫn đi, tối trời mưa đi, thì như vậy là thấy cái tinh thần của họ khá cao.
Người công nhân Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết giá trị về mặt tâm linh khi anh đến tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6 tại Hàn Quốc.
Rất là hồi hộp, và thứ hai nữa là có một tâm trạng thì rất là muốn được gặp Đức Thánh Cha. Con nghĩ đây có lẽ một lần nhất trong đời con được gặp ạ. Mà cái cảm nhận này thì cảm thấy rất là phấn khởi và nhiều xúc động. Tự thì ở nhà thì con chưa bao giờ được cảm nhận cái không khí như vậy. Tạo cho con ấy cảm giác là an tâm hơn, vì là có tiền riêng ở Đức Thánh Cha thì phần nào đấy giống như là người cha nâng đỡ hơn, mạnh mẽ hơn về tinh thần cho con, và để con cố gắng sống tốt hơn trong đời sống đạo.
Ở Việt Nam, số giáo dân Công giáo La Mã được cho biết khoảng từ chừng 6 đến 7 triệu người. Mỗi khi nói đến mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam, người ta thường đề cập đến khả năng một chuyến viếng thăm của một vị giáo hoàng. Và bản thân của một số giáo hoàng như đương kim giáo hoàng Francisco và những vị tiền nhiệm đều bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến giáo hội Việt Nam, tuy nhiên chưa có một vị giáo hoàng nào đến thăm đất Việt. Đây là mong mỏi của nhiều giáo dân như trình bày của Linh Mục Gioan Bautista, huyện Đức Hảo.
Cái tâm tình của tôi nghĩ tâm tình của tôi cũng như tâm tình tất cả những người nào mà gọi là có tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo hoặc là Công giáo chúng ta, tôi á. Thế có lẽ là cái tâm tình là ai cũng ước muốn gì mình ở đất nước mình, ở quê hương mình cũng được một lần mà tổ chức đại hội giới trẻ cấp thế giới, cấp châu lục, đặc biệt là có một lần nào đó được đón Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước chúng tôi, giống như là Hàn Quốc vậy. Thì tôi thấy vì hai cái đất nước này thì cũng là châu Á, dân số Hàn Quốc bằng nửa dân số Việt Nam. Tôn giáo của Hàn Quốc về Công giáo Hàn Quốc cũng mới có 10%, 11%, hơn 2% thì hơn người Việt Nam một chút. Nhưng mà về giáo dân thì người Việt Nam là nhiều hơn Hàn Quốc, về giáo dân Việt Nam đến 8 triệu mà mới có 4 triệu, 5 triệu không? Thì tôi nghĩ là tâm tình của tôi có lẽ nó tâm tình toàn bộ những người Công giáo Việt Nam vậy. Đó là ước ao một điều đó. Tương lai gần á, tôi nói là tương lai gần á, chứ không tương lai xa, là có thể được đón tiếp giáo hoàng và đón chào bạn bè không phải là thế giới nào, chỉ là châu Á đến với Việt Nam giống một cái lễ đại hội ngày hôm nay, vừa mang tính chất là ngày lễ tôn giáo nhưng vừa tính chất là lễ hội mang tầm cỡ châu lục.
Bán đảo Triều Tiên hiện bị chia cắt thành hai miền như Việt Nam trước đây. Tình hình giáo hội tại Bắc Triều Tiên hiện nay được cho biết cũng bị chính quyền Cộng sản Bình Nhưỡng khống chế và không để phát triển một cách tự do như ở miền Nam. Thống kê cho thấy, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Nam Hàn chỉ có chừng 1.700.000 tín đồ Công giáo, nhưng đến nay con số đó được phát triển lên đến hơn 5 triệu người. Với sự phát triển nhanh chóng của những giáo hội tại châu Á như Hàn Quốc, Vatican nhìn về Á Châu như là một cánh đồng truyền giáo của giáo hội, dù rằng hiện nay cả châu lục này chỉ mới có 3,2% giáo dân Công giáo mà thôi. Shines on you.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với Vũ Hoàng trong chuyên mục âm nhạc giới thiệu về nhóm nhạc Loser of Generation. Xin mời anh Vũ Hoàng.
Đang cùng nghe trích đoạn bản Life is the Lies của nhóm nhạc Loser of Generation, là một nhóm nhạc rock trẻ của Việt Nam. Thưa quý vị, cuối tháng 6 vừa qua, tại Sài Gòn, một cuộc liên hoan nhạc rock hardcore của các ban nhạc trẻ sinh viên đã thu hút được sự quan tâm của những người hâm mộ và tác động lan tỏa tích cực của nó đang được các thành viên của ban tổ chức tính nhân rộng ra các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Cuộc chơi mang tên Rock Hardcore United do một số bạn trẻ hiện còn đang là sinh viên cùng nhau chung sức thành lập với mục đích truyền tải sức mạnh của rock hardcore đến với đông đảo người nghe nhạc, đồng thời tạo một sân chơi cho các ban nhạc trẻ cùng nhau thưởng thức sự sáng tạo và đam mê mà dòng nhạc này mang lại cho tuổi trẻ đầy hoài bão. Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi đặc biệt với một số thành viên trong ban tổ chức của Hardcore United.
Trước hết là Vũ Hoàng, cảm ơn bạn Thiện Di cũng như là các bạn đã giúp mình thực hiện cái chương trình này. Thì cái câu hỏi đầu tiên mình biết là cái chương trình Hardcore United của các bạn, thì trong đó là Hardcore Rock rồi, cũng không có gì gọi là quá mới mẻ ở trên thế giới, nhưng mà khi mà đưa vào Việt Nam mình thì cái Hardcore Rock này ở Việt Nam mình khác trên thế giới ở những cái điểm nào? Bạn Thiện Di có thể giúp thính giả trả lời câu hỏi này được không?
Trước đi giới thiệu toàn bộ team em nay có tham gia các bạn như sau. Các bạn Cao Vinh là leader của team của em, có bạn Khắc Nghiệp là phó team, em thì lo về content, nhưng mà bạn Hòa lo về mặt truyền thông cho chương trình. Để trả lời vấn đề của anh á, em xin mời giới thiệu anh là bạn Vinh, là trưởng team của em, sẽ trả lời cho anh nó được cụ thể hơn.
Ok, rồi mình cảm ơn bạn.
Nếu mà gọi là xét được cho biết thế giới thì thật sự là tụi em không có gì khác biệt nhiều, tại vì thật sự là tụi em đang mang cái hạt to của thế giới tới trở lại
mọi người Việt Nam thì cái xét duyệt mà em nên nói là những cái ban tụi em á là đa phần là ban trẻ, tụi em đến từ khắp vùng miền ở trên Việt Nam. Nhưng mà gọi là xét duyệt thì tụi em không dám nói là tụi em làm cái gì mới, tụi em chỉ là một cái cũ nhưng mà trong cái thị trường mới.
Cho anh hỏi là cái ý tưởng nào để mà cái nhóm tổ chức của bọn em đưa ra cái ý tưởng để bắt đầu thực hiện cái chương trình Hardcore Rock United này?
Cái chuyện mà mang anh em chơi nhạc rock ba miền lại với nhau á thì nó tồn tại thì cũng rất là lâu rồi. Cho nên là nó không phải là cái ý tưởng gì mới cả, thì chỉ đơn thuần là nó mọi người ngồi ở trên một cái quán nhậu là mọi người nghĩ là tôi muốn gặp mặt của anh em miền Trung, tôi muốn gặp mặt của anh em Hà Nội, tất cả mọi người đánh chung một sân khấu. Và tụi em muốn làm một cái cộng đồng, tụi em muốn mang mọi người chơi lại với nhau.
Nhưng mà lúc nãy thì em vừa có nói là em tạm muốn tạo ra một cái sân chơi cho mọi người. Nhưng mà anh muốn hỏi là khi mà đứng ra tổ chức cho các nhóm biểu diễn như vậy đấy, thì bọn em có gặp nhiều cái khó khăn gì trong cái công tác tổ chức hay là để đưa tất cả những cái nhóm nhạc khắp vùng miền lại với nhau không?
Dạ, dĩ nhiên là có nhiều khó khăn lắm ạ. Tại vì nếu mà nói về mặt bộ tổ chức đó, thì tụi em chỉ đơn thuần là những học sinh, là sinh viên. Tụi em mới ở trường, chứ tụi em không phải là những con người mà làm event chuyên nghiệp. Cho nên là những cái công tác và những cái quy trình và những cái đó là tụi em phải bắt đầu học từ con số 0 hơn cả. Và cũng không có nhiều người gọi là chỉ bảo tụi em, cho nên là tự chèo tự chống. Còn nếu mà nói về mặt gọi là thành viên ban nhạc á, cái này là không phải chỉ một mình khó khăn cho ba tổ chức mà khó khăn cả cho các bạn ban nhạc luôn. Tại vì ở show này á, là mọi người cũng quyết định là mọi người sẽ tất cả ban nhạc vào đây đánh, rồi sẽ đánh không lấy thù lao. Có nghĩa là mọi người giúp đỡ nhau một chút xíu, chứ không phải là tụi em đánh như kiểu là tụi em trả tiền cho mọi người tới.
Đây là cái điều mà anh nghĩ là thú vị nhất, tức là mặc dù là có nhiều cái khó khăn như là em nói các ban nhạc đến chơi nhạc là phải tự bỏ tiền ra thù lao, rồi gặp những cái khó khăn trong cái khâu tổ chức khi mà cái tính chuyên nghiệp nó chưa được cao. Nhưng mà cái điều gì khích lệ để cho những cái ban nhạc, những cái người tổ chức như của bọn em có thể đi khắp rong ruổi khắp mọi miền để mà nối liền những mọi người lại trong một cái chương trình underground như vậy?
Em là Chánh Hiệp thì em sẽ trả lời câu hỏi này của anh đó.
Ok, cảm ơn Chánh Hiệp.
Chính nhất là cái sự khích lệ mà to lớn nhất là đến từ những anh em chơi nhạc chung với nhau. Tại vì mọi người, những anh em chơi nhạc đều xuất phát từ những cái khó khăn đi chơi nhau, là mọi người không có được một cái, không có nhiều cái lựa chọn cho mình, cho cái ban nhạc của mình để mà xuất hiện trên sân khấu. Là tụi em hợp lại với nhau cũng vì một cái mục đích chính, một cái mục tiêu chính là để tạo một cái lựa chọn mới cho tất cả những anh em mà chơi cái dòng nhạc hardcore nói chung, và để có mà mình có thể có mặt trên sân khấu, mình đưa đến cho người khán giả họ thấy được là những cái sáng tác và những cái sản phẩm của ban nhạc như thế nào. Cái thứ hai nữa là do nếu đầu tụi em nói là tụi em muốn tạo một cái cộng đồng, là tất cả anh em chơi dòng nhạc hardcore nói chung và những cái dòng nhạc rock khác nói riêng trên cả Việt Nam á, thì cũng đã rất là muốn làm những cái cộng đồng như thế này rất là nhiều rồi, cũng chưa có cái cộng đồng nào nó kéo dài được. Nên tụi em mới ráng để mà mình sẽ giữ mình phát triển cả cộng đồng này nữa, nên tụi em sẽ đem cái chương trình hardcore United này tụi em đem ra ngoài Hà Nội để phát triển thêm một nhánh mới ngoài Hà Nội nữa, để một nhánh đó họ có thể tiếp tục họ phát triển kiểu như mà tụi em sẽ là đi gieo mầm á. Đó thì ở ngoài Hà Nội nó cũng sẽ có một cây hardcore như là tịch nó phát triển lên, rồi sau đó nó có thể là tụi em cũng sẽ ra miền Trung, Đà Nẵng hoặc Huế gì đó, là tụi em cũng sẽ gieo một cái mầm ở đó. Thì khi mà nó phát triển đồng đều với nhau ở cả ba miền, ở cả trên Việt Nam, thì cái cộng đồng này sẽ thực sự là nó lớn mạnh, nó tạo dựng được một cái sân chơi thật sự là có ý nghĩa cho các anh em chơi nhạc.
Khi mà Chánh Hiệp nói là Chánh Hiệp muốn đi gieo mầm ở những cái địa điểm khác nhau như vậy, thì có một cái biện pháp cụ thể nào để mà giữ được cái ngọn lửa, giữ được cái nhiệt huyết của các anh em ở các cái vùng miền đấy không?
Cái ngọn lửa mà em thấy được nó để giữ cho cái niềm tin vào cái sự lựa chọn của những anh em chơi nhạc, khi mà họ lên sân khấu họ có thể thấy được cái sự bùng cháy của khán giả, cái sự hưởng ứng của khán giả khi mà họ đứng ở dưới sân khấu hòa theo điệu nhạc, họ hòa theo những người chơi nhạc, họ hòa theo người hát, theo người đánh guitar, theo người chơi trống. thì cái đó là cái niềm khích lệ mà lớn lao nhất để cho các anh em có thể tiếp tục chơi nhạc, cũng như là để anh em ban tổ chức tiếp tục cố gắng để mà tổ chức những cái show tiếp theo nữa. Đó là cái mặt lớn nhất.
Thì cái câu hỏi tiếp theo của anh là cái tình hình rock của Việt Nam lâu nay gọi là hoạt động chìm, tức là underground đấy, thì là theo mọi người thì cái nguyên nhân chính vì sao mà cái hiện tượng này nó diễn ra, và làm thế nào để mà cái hardcore rock này có thể thâm nhập sâu hơn được vào trong đời sống âm nhạc hiện nay của Việt Nam mình?
Để em giới thiệu cho anh Hòa, và anh sẽ trả lời câu hỏi này qua.
Hello, chào anh ạ.
Ok, chào Hòa.
Dạ, thì em trả lời câu hỏi là như sau ha. Thì theo em mà khi khảo sát thị trường á, thì em, tại vì em làm truyền thông, thì trước khi tổ chức một cái chương trình em đều có một cái sự tìm hiểu các đối tượng để khi tổ chức ra chương trình mình được thành công. Thì em nhận thấy là khi cái con người, đa số con người ở Việt Nam của mình á, thì họ còn bị định kiến đối với những người chơi nhạc rock không tốt, là về những cái như là hình xăm hay là thuốc lá rồi vân vân, những cái tệ nạn. Thành ra là họ thường có cái thành kiến á, với cái dòng nhạc này, và đó cũng là cái dòng nhạc rất là kén người nghe, rất là không phải ai cũng có thể nghe được cái đó. À vâng, thì còn underground là tại vì có một số bạn trẻ họ tìm hiểu, tìm tòi ở những văn hóa của ngoại quốc, thì họ mới biết được là cái hay của cái dòng nhạc mà họ theo đuổi, để họ bám trụ với đam mê. Thì nói chung cái dòng nhạc này cũng cần có một cái sự đầu tư và hỗ trợ nữa. Thì cái chính là, thứ nhất là không có người nghe, thật ra là cũng có, nhưng mà không nhiều người nghe. Và họ cũng có một số người họ không có điều kiện để họ đầu tư dụng cụ để họ chơi, và họ được cọ sát. Thứ hai là họ được cọ sát với lại bên ngoài, cũng như là cái về cái sự tìm hiểu nâng cao bản thân của họ gần như là nó bị hạn chế quá. Thành ra là đa số anh em với nhau vẫn là chơi quanh quẩn trong cái cộng đồng underground với nhau mà thôi.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình phải có một cái biện pháp gì đấy trong dài hạn, chẳng hạn như là Tránh Hiệp lúc nãy có nói là đi gieo mầm ở các cái vùng miền khác nhau, thì ngoài những cái biện pháp như vậy ra thì mình cần phải có một cái gì về lâu về dài, những cái người tổ chức như mình thì mới có thể là giữ được cái đam mê, cái united đấy nó về lâu về dài được chứ.
Dạ anh, thì vừa anh lại cũng nói vậy, hay là nói là cái chữ truyền thông, một cái hình ảnh của các bạn khán giả cho nhìn nhận cho lớp Việt nó hay bị xấu xí gì đó. Thì lần này tụi em muốn là để mà phát rộng ra cái hình ảnh nó cho chương trình, để lâu kéo thêm được nhiều người nghe, để muốn phải thấy được cái góc nhìn mới. Cái góc nhìn rock nó không đơn thuần chỉ là hình xăm hay là bạo lực, nó không hề như vậy. Nên mình đang cố gắng thay đổi cái hình ảnh đó. Cho cái thứ hai là tụi em bắt đầu những show, tụi em có khai thác các kênh truyền thông, mà sau lần này tụi em gắng gắng hết sức để khai thác rất là nhiều cái kênh truyền thông đại chúng, mà có thể được tốt với rất là nhiều loại khán giả khác nhau, để họ có cái nhìn và họ hiểu biết hơn về dòng nhạc và cái loại nhạc lên đang chơi. Nếu nỗ lực như vậy thì tụi em rộng á là sẽ lôi kéo được cái khán giả mới, cũng như là thay đổi cái quan niệm cũ của khán giả đó với mình, là mình gốc nói chung là nói riêng.
Vũ Hoàng xin cảm ơn các bạn và hy vọng sân chơi Hardcore United sẽ thành công trên khắp mọi miền đất nước. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe bản Crystal của nhóm AP1.
Trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, trong tạp chí Cổ Nhạc, ngày mai có bài nói về tuồng men rượu sake và đôi nghệ sĩ Thanh Nga Thành Được.
Hôm nay, ngày mai được hân hạnh tái ngộ với khán giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về tuồng men rượu sake và đôi nghệ sĩ Thanh Nga Thành Được. Vào cuối năm 1965, đoàn Thanh Minh Thanh Nga khai trương vở hát Men Rượu Sake của soạn giả Hoàng Lan được khán giả đi coi đông đảo, và chỉ nổi cái tên tựa của tuồng, người ta cũng biết là tuồng Nhật rồi. Trước đó, từ những năm cuối thập niên 1950, Tuần Nhật cũng được lên sân khấu cải lương khá ăn khách. Thế nhưng chỉ một hai năm thì khán giả lơ là rồi tuần này và các soạn giả chuyển sang tuần kiếm hiệp, tuần trưởng, tuần xã hội, vân vân. Rồi về đây nghe nói hát Tuần Nhật trở lại, dĩ nhiên là phải có cái gì mới lạ thì mới thu hút khán giả. Thật vậy, yếu tố ăn khách của vở Tuần Nhật mới này là kép thành được vừa về Đoàn Thanh Minh Thanh Nga đảm nhận vai chánh đóng cặp với Thanh Nga. Khán giả sành điệu ai cũng nhận thấy, từ lúc Thanh Nga nổi tiếng suốt mấy năm chưa có chàng kép nào đóng cặp gọi là xứng đào xứng kép với cô nàng. Kép bốn Hữu Phước tuy rằng cả hai diễn giỏi nhưng không phải là kép đẹp. Trên sân khấu đóng cặp với cô đào khẻ đẹp Thanh Nga thì chẳng xứng chút nào. Đào kép cải lương nếu gặp người đóng cặp không xứng có thể giảm đi phần diễn xuất, có nghĩa là hát không hay. Do vậy mà khi nghe chàng kép đẹp trai hào hoa thành được về đóng cặp với Thanh Nga thì bà con yêu thích cải lương ùng ùng đi coi thì cũng đúng thôi. Dù vậy người ta cũng không phủ nhận cái ăn khách của vở hát Men Rượu Sa Kê, bởi đây là một kịch phẩm sống động cút mắt mang nhiều đặc tính dị biệt của dân tộc Phù Tang là tinh thần võ sĩ đạo. Bố cục của sản phẩm khá vững chắc, văn chương tương đấu chảy chuốt, nhất là về mặt đấu thoại. Theo soạn giả cho biết, tài liệu lịch sử của vở ca kịch này về nhân danh và địa danh đã được ông Tùy Viên Văn Hóa, tòa đại sứ Nhật Bản tại Sài Gòn giúp đỡ. Đoàn ca kịch Thanh Minh Nga cho khai trương tuồng Men Rượu Sa Kê để đánh dấu ngày nghệ sĩ thành được về hợp tác. Và Ngọc Giàu, Thanh Thanh Hoa, Nam Hùng đang ở đoàn thành được bị đá gánh cũng chính thức trở lại hợp tác với đoàn này. Đây là vở hát đã làm cho bà bầu thơ nặng túi nhờ trình diễn suốt hai tuần tại rạp Nguyễn Văn Hảo mà đêm nào cũng hết vé. Những nhân vật chính trong vở tuồng trong đợt khởi sắc này của đoàn là do những nam nữ nghệ sĩ gạo cội của hai đoàn Thanh Minh Thanh Nga và đoàn thành được sáp nhập làm một thủ diễn. Sân khấu sáng đẹp nhờ phần tranh cảnh do họa sĩ Loga đảm trách và y trang cho vở tuồng này cũng đều hoàn toàn mới tinh hảo. Men Rượu Sa Kê là vở tuồng Nhật thứ ba của soạn giả Hoàng Lan. Vở đầu nhan đề Mặt Nạ Cô Gái Phù Tang thoại kịch do ban kịch Cảnh sát quốc gia trình diễn tại nhà hát lớn Hà Nội hầu năm 1954. Vở hát thứ hai của soạn giả là vở Sầu Lên Ngọn Cỏ, là một ca kịch phẩm phong tác theo truyện Lã Sanh Môn của Nhật nhưng lồng trong khung cảnh miền sơn cước Bắc Việt. Lúc ấy có tin đồn trong giới rằng nghe tin đoàn thành được không thể sống lâu hơn do nợ nần quá nhiều thì những gánh hát giàu tiền giàu bạc như Dạ Lý Hương, Kim Trung đang trực chờ để bắt chàng kép đang là mục tiêu mua vé của khán giả này. Lúc ấy thì đoàn Thanh Minh Thanh Nga đang xuống dốc do bởi có đào mà không có kép tương xứng về tuổi tác cũng như về hình dáng để đóng cặp. Bà bầu thơ rất muốn kép thành được về hát đóng cặp với Thanh Nga để chống đỡ sự suy sụp đã gần kề. Và cũng biết rằng đoàn mình không có thực lực như hai đoàn kia nên bà nghĩ phương thế khác. Soạn giả Hoàng Lan được bà bầu thơ đặt hàng viết tuồng Men Rượu Sa Kê mà trong đó có một cảnh nhân vật nam chánh bồng nhân vật nữ chánh trên tay. Trong lúc thành được còn lưỡng lự chưa quyết định cho đoàn gánh hát rã hay không thì người môi giới bí mật trao cho thành được xem rơm vở tuồng, và khi biết có sen ôm cô đào trẻ đẹp trên tay thì thành được ok liền. Và mỹ nhân kế một cách tinh vi của bà bầu thơ đã thành tựu, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, chẳng biết có đúng hay không, biết đâu vì lý do khác. Đến khi tuồng Men Rượu Sa Kê được hát, người ta thấy một cảnh trong tuồng kép thành được bồng người đẹp Thanh Nga trên tay, và đây là món quà đầu tiên đoàn Thanh Minh Thanh Nga tặng cho nghệ sĩ thành được khi anh kép tài danh này về hợp tác. Có người nói đêm hát này thành được đâu cần lãnh lương vì đã đủ vốn rồi, mà còn lời nữa là khác. Và cũng có người nói trên sân khấu thì diễm phúc như thế, nhưng sau khi giảng hát rồi thì ai về nhà nấy nghĩ cũng buồn thật. Hồi năm 2000 tôi điều hợp cuộc thi cổ nhạc Gò Công, tôi có mời thành được về Nam California tham gia ban giám khảo, nhưng tôi quên hỏi vấn đề trên, mà nếu có hỏi thì chắc gì chàng ta nói thật. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát Thanh Nga thành được trong bài Tân Cổ Giao Duyên Lỡ Chiến Đò được thu thanh diễn hát cũng khoảng thời gian 1965 ấy.
Chiều vàng lại đêm nhớ tiếc thương, đây người sang với con đò xưa, và chiều chiều con nhớ vẫn vương, duyên tình xưa em vẫn còn đâu.
Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương, tơ đàn say đắm vươn sông sương. Cho kẻ cô đơn quên tình xưa con nữ chồng, dành tình này cho kẻ cô đơn quên tình xưa con nữ chồng, dành tình này cho kẻ cô đơn quên tình xưa con nữ chồng.
Em đã chờ mong một bóng chàng nghệ sĩ, như chờ đợi cánh chim nhu ngoài vạn lý tan dần. Giác kỳ mai chèo và xưa em dòng mây trời, do tuổi mong mang qua làng tóc núi lệ thương sương.
Cho qua xin khỏi sầu riêng.
lòng nhưng tiếng anh ơi ngày ấy còn ta người nghệ sĩ phải đem tài ra giúp em yên tâm vững lòng chờ đợi đừng để cho thuyền thương lạc bến sai bờ.
Chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Quý thính giả có thể liên lạc với đài qua địa chỉ email vietweb@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý thính giả một ngày mới vui vẻ và may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.